Chuyện về cái đề tài là bản chất của tâm, thì đây là cũng cái ý nghĩa để mình tiến tu, để mình lo biết cái này biết kia nhiều quá mà tâm là không biết gì hết, thành ra là mất gốc. Thì cái đề tài này nó cũng hơi có phần chuyên môn, cho nên là chị nghe kỹ để thấm sâu ý nghĩa, rồi để mà sống nó thật có cái ý nghĩa. Thứ nhất là tâm là gì, không? Bởi vì thường thì mọi người khi mà nghe nói đến tâm thì ai cũng coi như là mình hiểu rồi, cho nên là không có để ý gì hết, nhưng mà sự thật thì chưa hiểu gì hết. Cho nên đây trước là phải hiểu cái tâm là gì. Thì quý vị có ai từng đặt câu hỏi này chưa? Tức là người ta thường thường thì cứ sống quay cuồng ở trong cuộc sống hàng ngày, thấy không, lăng xăng quay cuồng trong cuộc sống đó, thành ra rồi coi như là cứ hướng ra ngoài không à, gọi là cuộc sống mà gọi là hướng ngoại, thấy không. Nhưng mà không mấy ai biết là tâm mình là gì, thấy không, đó biết cái này biết cái kia, biết đủ thứ hết, gọi là biết bên ngoài á thì nhiều, nhưng mà tâm á thì lại ít có biết, thấy không? Nhưng mà nếu ai mà cũng có biết đặt cái câu hỏi lại như vậy đó đó là sao, ta cũng còn có được chút tỉnh. Phải không, còn biết đặt câu hỏi là tâm là gì đó thì cũng còn có chút tỉnh, còn không á thì coi như là suốt ngày á là cứ lao theo cái cảnh bên ngoài không à, phải không, chưa biết là gì hết. Cho nên vậy là cứ sống mà lao theo bên ngoài, sống theo cái chiều mê làm hết. Cho nên ở đây thì nếu mà có ai đó mà còn có biết đặt cái lời câu hỏi này đó thì coi như là cũng còn được có chút tỉnh đó, gọi là tỉnh trở lại đó. Tuy nhiên khi mà hỏi tâm là gì thì là sao? Là nói lên là mình đang sống ở trong mê. Phải không? Khi mà đặt câu hỏi tâm là gì, tức là biểu lộ ra là mình đang sống ở trong mê. Tâm mà không biết là hỏi. Phải không? Đó, cho nên hỏi tâm là gì đó là rõ ràng là đang sống trong mê. Chứ còn là tâm mình mà không biết là còn phải hỏi nữa. Cái thứ hai á, khi hỏi tâm là gì đó là muốn nắm bắt lấy nó, phải không? Hỏi nó là gì tức là muốn nắm bắt lấy nó, là nghĩ nó làm cái gì đó, một đối tượng gì đó để mình nắm lấy, phải không? Là theo cái thói quen của gọi là cái tâm, gọi là cái tâm chúng sanh, tâm phan duyên, phải không? Cho nên khi đặt nó là gì đó thì tức là muốn nắm bắt lấy nó, muốn lấy nó, coi như nó là cái gì đó, một cái đối tượng để cho mình nắm bắt, để cho mình hiểu, phải không? Thành ra chỗ lầm là chỗ đó. Chứ thực tế á thì tâm mà còn là gì nữa hay sao? Phải không? Đó mình thấy câu hỏi á, cho nên nếu mà lấy theo cái gọi là cái trí thức của thế gian á, không? Thì biết là câu hỏi đó là cũng hay đó. Bây giờ theo thế gian thì người ta là những nhà tri thức á, thì là cũng phải thường đặt câu hỏi để mà tìm hiểu cho biết, phải không? Tâm mình không biết là gì và đặt câu hỏi nó là gì để biết, phải không? Nhưng mà với người mà ở trong đạo á, có mắt sáng á, thì hỏi tâm là gì đó thì là sao? Tâm mà còn là gì nữa thì cái đó là đi xa rồi, phải không? Nếu tâm mà còn là cái gì nữa đó thì tức là sao? Tức hết còn là tâm, phải không? Tâm mà còn là cái gì nữa, phải không? Thì tức là không còn là tâm rồi, mà nó là cái gì, phải không? Nó là một vật gì đó hay là một cái đối tượng gì đó rồi, tức là không còn là tâm nữa mà thành ra cái khác rồi, tức là cái gì rồi, phải không? Cho mình thấy không? Cho nên cái gọi là cái thói quen của cái tâm thế gian á là luôn luôn là muốn cứ nắm bắt cái gì đó để hiểu à, thấy không? Cho nên thường thường á người ta hay đặt câu hỏi thì tưởng đâu như là hay, nhưng mà biểu lộ ra là đang sống trong mê, phải không? Đó. Cho nên người hiểu đạo đó thì biết người ta, thì khi mà ta đặt câu hỏi vậy đó thì mình phải sao? Cứ theo câu hỏi đó mà trả lời hoài á là bị ngôn ngữ nó lừa, nó gạt hoài. Cái người đặt câu hỏi sai mà mình theo đó trả lời còn sai thêm nữa. Tức là hai lớp sai, phải không? Người đặt câu hỏi đã sai rồi, thì mình cứ theo đó trả lời còn sai nữa. Phải không? À, cho nên người sáng suốt á thì khi mà đặt hỏi tâm là gì đó thì phải đặt câu hỏi lại. À, theo anh hiểu á, tâm là cái gì mà còn hỏi là gì? Phải không? À, phải hỏi lại. À, chứ còn cứ theo đó mà cứ giải thích trả lời đó là đi xa. À, bởi vì gọi là cái thói quen của con người á là hay nắm bắt. À, cho nên đối với tâm á thì cũng muốn cho có cái chỗ để mình nắm bắt. Tức là có chỗ để mà mình duyên tới, để hiểu, để nắm lấy. Đó. Bởi vậy mà học đạo thì mình phải có cái thấy nó sáng suốt trở lại. Cho nên người xưa có bài kệ là Phật sống chẳng rời tâm, tâm tâm chốn nào tầm, buông ra trùm pháp giới, thu lại chẳng đầy kim, tức là chẳng đầy mũi kim. Không, tức là nói rằng Đức Phật sống á là không phải đâu xa hết, mà Đức Phật sống là không có rời ngoài nơi tâm của người. Là còn tâm tâm á thì khó có chỗ nào để tìm. Đã là tâm á thì không có chỗ để tìm. Bởi vì tâm á là ở nơi mình chứ đâu có ở bên ngoài mà có chỗ để tìm. Còn mình mà muốn có chỗ để tìm đó thì tức là tâm tâm của ai? Không phải tâm mình. Phải không? Tâm mình mà có chỗ để tìm thì tức là thuộc về cái của ai rồi, cái khác rồi. Cho nên chỗ lầm đó, cho nên là tâm tâm chốn nào tầm đó. Mà thật của nó ra gọi là nó buông ra thì trùng cả pháp giới, vì nó không có hình tướng, phải không? Còn nắm lại thu lại thì không đầy mũi kim. Bởi vì nó là không có hình tướng gì hết mà, phải không? Cho nên là nó không có gọi là thành ra một cái vật hay là một cái đối tượng để cho mình nắm bắt được. Cho nên đây là cái chỗ để mà nhắc cho người học mình cần phải tỉnh trở lại chỗ này đó, chứ có làm theo cái thói quen suy nghĩ lâu nay của mình đó để rồi nghe là cứ nghe là làm theo cái cảnh bên ngoài. Cũng như không phải là cứ nghe nói tâm nó cho là mình hiểu rồi. Không, đó là mới hiểu cái chữ thôi. Nghe nói tâm đó hiểu rồi, nhưng mà đó mới hiểu là hiểu cái chữ tâm gọi là chữ thôi chứ chưa có thấu được. Không, cho nên mình học là cần phải thấu tột đến cái thể của tâm, mà chứ không phải là chỉ phân biệt ở trên cái tên cái chữ. Không, đó, thì đó mới là chỗ học đạo của mình. Đó, cho nên đó là cái điều, cái chỗ là quan trọng mình cần phải nắm lấy cái chỗ đó. Cho nên cái thứ hai là chỉ ra cho tất cả là chỉ một chữ biết. Tức là làm sao mình cốt để thấu qua một cái chữ biết, đó là cái quan trọng. Nghĩa là nhưng mà đây thì khi mà nói đến gọi là cái biết đó, thì có thể là mỗi người nghĩ là nó quá thông thường. Bây giờ biết là mình biết rồi. Phải không? Ai cũng cho là mình có biết rồi. Thì giờ tại sao mình cần phải hiểu nữa? Cho nên thường nó biết thì ai cũng thấy là nó quá thông thường, coi như mình hiểu hết rồi, mà mình cũng coi như gặp nó hàng ngày, phải không? Có là gì lạ đâu. Nghĩa là trong hàng ngày gặp nó hết à, ở trên giường ngủ, phải không? Trong nhà bếp, bàn ăn, trong nhà tắm gì mình cũng gặp hết, phải không? Nó thông thường hàng ngày, đâu có cái gì đâu mà xa lạ. Trong khi mình chuyện trò hoặc là trong sách vở, trong giao tiếp vân vân, coi như mình gặp hàng ngày rồi thì có gì đâu phải lạ. Tuy nhiên nếu mà tự đặt câu hỏi lại, không, là có ai thật sự một lần mà chạm đến cái gọi là cái nghĩa biết này không á? Có ai một lần thôi mà chạm đến thẳng nó thì có không? Coi như giống như mình hiểu quá quen rồi, nhưng mà đó là trong cái tưởng, hiểu trong cái tưởng, hiểu trên cái chữ, không? Còn mà một lần mà đụng thẳng vào nó đó thì ít ai có. Bởi vì nếu mà có ai mà một lần mà đụng thẳng vào nó rồi thì sao? Thì bây giờ chắc là khỏe lắm. Phải không? Cho nên đây mới là cái điểm cần phải quan tâm, nó quan trọng, phải không? Bởi vì nếu mà xét kỹ á, thì cũng giống như là sóng và nước, phải không? Sóng á, là từ nước mà nó vươn lên, phải không? Sóng và nước này nó không có rời nhau, phải không? Nhưng mà thường thường á, người ta thấy á, thì giống như là sóng khác với nước. Phải không? Có một cái cảm tưởng. Nhưng mà sự thật á, sóng á, là cũng từ nước mà nó vươn lên, rồi nó dễ dùng ở trong nước, phải không? Lặn thở ở trong nước thôi. Tức là sóng cũng là nước thôi. Nhưng mà người thường á, giống như là có cảm giác hay là ảo giác á, rồi là có ảo giác giống như là sóng với nước là hai thứ. Mình đây sống cũng vậy đó. Nhưng mà coi như là cái lẽ thật thì sống từ nước mà vươn lên, không? Rồi nó dễ dùng ở trong nước, nó lặn hợp ở trong nước. Nhưng mà sống hả, thì lại chưa từng gặp nước bao giờ. Phải không? Thì chúng ta cũng vậy đó. Từ ở trong cái nước tâm mà dậy thành những cái làn sóng biết. Phải không? Biết này biết kia đó, đó là cũng là từ cái nước tâm mà nó dậy sóng, không? Buồn vui thương ghét đâu cũng là từ nước tâm đó mà nó dậy sóng lên, thành ra rồi biết hơn thua phải quấy vân vân. Thì đó là những cái đợt sóng, nhưng mà cũng từ nước tâm mà nó vươn lên chứ đâu có rời ngoài mà có, phải không? Nhưng mà khi mà nó vươn lên thành những cái làn sóng gọi là biết ra rồi đó, thì cứ theo đó rồi cứ đuổi theo bên ngoài thôi. Cho nên cũng chưa một lần gọi là bắt gặp được cái thể biết của cái nước tâm. Phải không? Chưa từng bắt gặp được. Cho nên bây giờ mới còn ngồi đây để học. Như vậy mới thấy. Cho nên đó gọi là hầu hết đều đang sống ở trong mê là chỗ đó. Cho nên đó gọi là sống mà sống theo cái biết hư vọng sanh diệt như những làn sóng, phải không? Mình thường thường mình thấy coi, mọi người thấy sống thì thấy như có lượng sóng lớn, có lượng sóng nhỏ, không? Rồi giống như có sanh có diệt đó, không? Nó nổi lên nó chìm xuống, nhưng mà có sanh có diệt rồi đó. Nhưng mà sự thật, có lớn có nhỏ, có sanh có diệt không? Cũng nhiều nước đó thôi, phải không? Cũng nhiều nước đó thôi, mà nó nổi lên, nó xuống này thôi, chứ có gì đâu, chứ có gì lớn nhỏ, phải không? Cũng đâu có gì sanh diệt. À, nhưng mà người ta nhìn theo cái những cái làn sóng đó, thì có cảm giác như là có sanh có diệt. Rồi cũng có lớn có nhỏ, có trước có sau nữa, phải không? Lượng này qua là lượng sau tiếp, tiếp giống như có trước có sau, phải không? Nhưng sự thật cũng nhiều nước đó thôi, chứ không có trước sau gì hết. Phải không? Đó, đó thành ra đó là gọi là cái giống như là cái ảo giác rồi đó. Thì chúng ta sống đây cũng vậy đó. Không? Những cái biết này nó cũng từ trong cái nước tâm mà nó dậy lên rồi á, thì giống như là cũng có sanh có diệt, không? Cũng có trước có sau, không? Phải không? Đó, y vậy thôi. Nhưng mà sự thật là cũng sao? Cũng từ một tâm thôi. Đó. Cho nên mà thấy được cái thể đó thì đó mới là cái chỗ quan trọng của người học đạo đó, không? À. Cho nên đa số người tuy đã nói mình biết đó, nhưng mà sự thật như chưa từng biết gì hết, không? Nói như biết nhưng mà chưa từng biết gì hết, bởi vì chưa rõ được tự tánh. Thành ra đối với người thế gian á, thì nhiều khi là thấy là mình biết nhiều, không, rồi mình sáng suốt, mình trí tuệ vân vân, không? Nhưng mà với con mắt của Phật á, thì coi như là chưa biết gì hết. Và cho nên là Đức Phật mới nói là chúng sanh là sao? Nghèo cùng không trí tuệ. Kinh Pháp Hoa nói đó, phải không? Chúng sanh là sống trong nghèo cùng không trí tuệ. Mặc dù ở ngoài thế gian thì có thể là trí tuệ bác học chẳng hạn, nhưng mà với con mắt của Phật á, thì cũng là nghèo cùng không trí tuệ. Phải không? Bởi vì là biết cái này biết cái kia quá nhiều, nhưng mà không biết được tâm mình rõ ràng, đó là còn thiếu trí tuệ. Cho nên mới thấy rằng có thể là nhìn theo bên ngoài á, thì chúng ta là biết rất nhiều, biết đủ thứ chuyện ở trên đời, biết đầy áp hết, coi như có lúc mà đầy cả đầu óc luôn. Cho nên có nhiều người mà học nhiều quá, biết nhiều quá mà đầu nó chưa hết thì sao? Điên. Học quá điên đó, phải không? Có nhiều người học quá là thành điên, bởi nó chưa quá rồi. Thành ra cứ dồn vô hoài đó, chứa quá nhiều thành điên. Trong khi đó là cái gọi là tâm mình đó thì chưa biết gì hết. Cho nên đó gọi là cái biết đó, gọi là cái biết theo duyên. Cho nên gọi là có duyên á thì biết, mà không duyên á thì không biết. Nó có duyên thì nó có biết, không duyên thì không biết.